This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trở lần đây đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đẹp trời trong xanh, thiệt là lý tưởng Tiến Dũng ơi.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Tính sáng hôm nay khỏe không?
Dạ, cũng rất là khỏe á. Trời, chưa bầu thì chưa bầu đâu. Chắc có lẽ chút xíu chừng nào rảnh bước ra khỏi đài, chắc đó là mình mới bầu. Bạn có kêu gọi gì không?
Anh lên anh khuyến khích người ta đi bầu, tại sao anh không đi bầu?
Anh không đi bầu là tại vì bây giờ là bây giờ là nãy giờ mình đang ngồi trên đài đó hả?
Vậy thì anh Hoàng Tính nếu rảnh thì anh cố gắng đi bầu nha. Nếu mà anh không có thời giờ rảnh đi bầu thì nói cô Thu Nga cho anh nghỉ 2 tiếng đi bầu nha.
Có lý
à?
Có lý
à? Cho nhân viên nghỉ 2 tiếng đi bầu đó.
Bảo Bảo ơi, trở lại đây coi trời coi đài 2 tiếng nha, để Hoàng Tính đi bầu nha.
Vâng, thưa quý vị, cảm ơn rồi. Anh Hoàng Tính thấy buổi sáng ngày hôm nay thì chứng khoán rất là tốt. Cũng vì có những cái positive về công ăn việc làm, cũng như là cái lãi suất, thưa quý vị. Dưới đây thì chúng ta nói chi tiết về vấn đề đó. Nhưng mà sáng nay thì Dow Jones lên 54 điểm, hiện tại là 25.516 điểm. Nasdaq thì lên 52 điểm, hiện tại là 7.381 điểm. SP500 lên được 8 điểm, hiện tại là 2.746 điểm. Thì nốt 10 năm là 3.20%. Dầu thô thì giảm 3 xu, một thùng dầu thô là 62 đồng 85 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm 80 xu, vàng tại 1.231 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.80%, tuần rồi cao nhất là 4.72%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.06%, tuần rồi cao nhất là 3.95%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.280 đồng, bán là 23.370 đồng. Vàng thì mua vào bán 6.380.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.480.000 đồng cho một lượng, cái thu vị. Bản tin đầu tiên thì như là thí dụ có nói là theo cái thống kê của năm 2014 đó, thì có 35% các hãng xưởng, các công ty cho nhân viên đi bầu nhưng mà trả lương khoảng 2 tiếng. Vì chúng ta biết là trong thời điểm đi bầu, lúc nào cũng vậy, bầu sơ bộ hay là bầu những cái tổng thống đó, thì cái lúc mà trong thời điểm đó thì có nhiều người trong cái weekday họ lại đi làm hoặc là conflict về trường học. Nhưng mà cái record cao nhất là năm 2016, cái thưa vị, là 44% nhân viên cho nhân viên đi bầu vào năm 2016, cái thưa vị, 44%. Và hiện tại bây giờ, ngay giờ phút này, thì cũng có rất nhiều các công ty, các hãng xưởng đã cho nhân viên nghỉ 2 tiếng để mà đi bầu. Một trong những công ty mà cũng rất nhiều nhân viên là một cái dãy nhà hàng tên là Cava, đã cho đến 1.600 nhân viên nghỉ 2 tiếng. Chúng ta nhân thử đi, 1.600 nhân viên, mà một nhân viên trung bình là khoảng chừng 8 đồng một giờ đi, mà nghỉ 2 giờ, 1.600 nhân viên, một con số tiền cũng phải là nhỏ, cái thưa vị. Vì họ thấy rằng cái value rất là quan trọng khi mà cái việc bầu cử. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị nên đi bầu để cái tiếng nói người Việt Nam cũng có thể mạnh trong cộng đồng của người Mỹ trong những năm sắp tới. Trong khi đó thì cái bản tin này đã làm cho thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay cũng khá tốt. Về Federal, tức là liên bang, vị trí liên bang đã bắt đầu giữ lại cái tiền lời tháng 11 này không lên, nhưng mà chắc chắn 100% tháng 9 sẽ lên, vì trong năm 2018 thì họ sẽ lên 4 lần, mà tháng 9 là cái lần thứ 4. Tháng 12, tháng 11 họ giữ lại đến tháng 12, tức là cái rate hike in December, December với September đúng không? December thì họ sẽ lên lần thứ 4 là tháng 12 này. Và theo cái sự tuyên đoán, cũng như là Federal cũng đưa ra một cái hint là vào năm 2019 thì sẽ lên 3 lần nữa, và 3 lần này chắc là không lên nữa, vì mỗi lần lên như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái thị trường nó cũng shaking, quý vị, tức là nó cũng rất là khó chịu. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Amazon. Sáng hôm nay thì Amazon nói rằng không phải là looking for một cái headquarter thứ nhì, nhưng mà họ tìm hai cái thưa quý vị. Và trong tương lai ở Mỹ sẽ có ba cái headquarter của Amazon, chứ không phải là hai. À, họ có một cái hiện tại bây giờ ở bên Seattle, và cái thứ hai họ đang tìm. Và trong cái thứ hai đó cũng thêm một cái thứ ba nữa. Và theo hôm qua thì em có gửi bản tin, đó là ba cái tiểu bang có thể rằng trong cái tầm ngắm, mà thành phố thì cũng có luôn. Thứ nhất là ở bên Virginia, cái thứ hai nữa là ở Texas, và cái thứ ba đó là ở bên New York. Đó là ba cái tiểu bang sẽ trong cái tầm ngắm, một trong ba, hai trong ba tiểu bang này sẽ là những cái headquarter thứ nhất, thứ ba, thứ hai và thứ ba của Amazon, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến 7-Eleven. 7-Eleven chiều ngày hôm qua thì cái đứng đầu của 7-Eleven nói rằng họ sẽ cho ra 14 cái cửa tiệm ở Dallas và gọi là Scan and Go. Nó giống như cái concept của cái tiệm Amazon, quý vị. À, hay là cái tiệm Sam Club thì cũng mới mở đây đó. Là chúng ta chỉ vào mua hàng xong rồi ra scan xong rồi đi thôi, chứ không cần phải đợi người cashier trả tiền hay là tính tiền bằng thẻ vân vân, rất là tiện lợi. Và theo như người đứng đầu của 7-Eleven thì nếu mà cái concept, cái thử nghiệm này thành công đó, thì sẽ tất cả khoảng mấy ngàn cái cửa tiệm 7-Eleven trên toàn nước Mỹ sẽ làm giống như vậy, quý vị. Nếu mà làm như vậy thì có nhiều người nói rằng sẽ có một cái làn sóng thất nghiệp xảy ra. Thật sự ra thì không cần thiết, quý vị. À, và nhớ là chúng ta phải có một cái thẻ gọi là cái program membership của 7-Eleven, gọi là 7 Rewards. Chúng ta xem vào cái phone rồi chúng ta tính tiền bằng cái phone rồi đi ra luôn. Và nhiều người nói rằng sẽ có một cái làn sóng thất nghiệp xảy ra nếu mà nhiều công ty, nhiều cửa tiệm đã làm cái chương trình gọi là Scan and Go đó, hay là gọi là Cashless đó, thì thật sự ra không có lo lắm. Vì sáng ngày hôm nay thì Bộ Lao động cũng đưa ra con số gọi là công ăn việc làm vẫn đang còn trống để quý vị lắp, tức là 7 triệu công ăn việc làm, rồi cái job opening, quý vị, job opening, 7 million job opening, tức là có khoảng 7 triệu cái position vẫn còn đang available hay là vacant để quý vị có thể đăng ký đi làm việc. Tháng 8 nó con số record là 7,1 triệu, quý vị. Đây là cái con số mà cũng đã làm cho thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay cũng đã lên đó, quý vị. Tức là số việc làm hiện tại bây giờ, cái số con số người thất nghiệp ở Mỹ rất là thấp. Những người xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cũng rất là thấp. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến millionaire. Phải nói rằng, Tư Dũng cũng thường nói quý vị đó, chúng ta cái tuổi mà khoảng 50 rồi 55, trong khoảng thời điểm này chúng ta chưa có để dành được nhiều tiền đó, thì chúng ta cố gắng để dành tiền. Nhưng mà không phải là... rồi sao ta thắt lưng buộc bụng nha, không cần thiết, cứ xài thoải mái, tiêu xài thoải mái, nhưng mà cũng nhớ để dành một chút xíu, nhiều hơn chút xíu, để chúng ta có thể save cho cái retire. Và cái số tiền mà 401k đó nó lên đến millionaire một cách kỷ lục, quý thưa quý vị. Cái số người mà có tiền bỏ vào 401k thì tiền lương họ lên, chẳng hạn như bây giờ Dũng làm ở một cái hãng nào đó, thì Dũng bỏ vào 3% thì công ty sẽ max 100%, tức là 3%, thì cũng dự bỏ 100 đồng thì công ty nó sẽ bỏ vào 100 đồng. Ví dụ như vậy, thì cái số tiền như vậy của 401k đó nó lên đến 1 triệu, tức là nhiều người có trên 1 triệu Mỹ Kim trong cái account của 401k. Và đây là con số rất là cao. Quay trở ngược lại năm 2008 đó, thời điểm này có khoảng 19.300 người có số tiền 401k 1 triệu hoặc là trên 1 triệu. Nhưng mà đến ngày hôm nay đó, sáng ngày hôm nay, thì theo như cái Fidelity đưa ra cái số mà của những người mà để xem tiền vào đó, 401k đó, lên đến 187.400 người có trên 1 triệu Mỹ Kim trong account của họ. Wow, một số tiền mà nó là chưa bao giờ xảy ra như vậy. Người nhiều 1 triệu Mỹ Kim là chúng ta dư xăng về hưu rồi. Chúng ta có mà dưới 1 triệu cũng được. Tín dụng nghĩ rằng, theo tín dụng nghĩ đó nha, cách xài của một người bình thường Việt Nam thì tôi nghĩ là khoảng 500.000 là ok. Nếu vị mà nghĩ là 500.000 nhiều đó, và chúng ta thử thất nghiệp hay là ngồi ở nhà khoảng chừng một năm đi, chưa thấy chúng ta xài cỡ nào, cái tiền xài nó cũng nhiều và lẻ lắm, cái thưa vị. Vì người ta nói là chỉ ở không thì xanh đã nhiều tật lắm, đi shopping, đi mua sắm, đi xài thì nó mau cạn kiệt. Nhưng mà tôi dùng nghĩ rằng 1 triệu thì đối với người Việt Nam thì hơi nhiều đó, nhưng mà 500.000 thì ok. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về CVS. Sáng ngày hôm nay thì người đứng đầu CVS là ông Larry Mellow. Ông này tuyên bố rằng cuối tháng 11 này trễ nhất là hoặc là trước hoặc là sau Thanksgiving đó, thì cái size cái deal của CVS với Aetna sẽ xong và họ sẽ bắt đầu làm ngay vào một cái gọi là cái clinic concept. Chúng ta biết là CVS có rất nhiều lắm, nhiều ngàn cái cửa tiệm trên toàn nước Mỹ, và họ sẽ mở những cái cửa tiệm, một cái những cái clinic, một cái văn phòng khám bệnh để thử về diabetes, thử về tiểu đường, bị tim, bị những cái cao máu, hypertension, asthma là bị suyễn. Rồi họ nói rằng họ sẽ giúp được những cái người mà đi vào khám thử máu đó, minute clinic, đi vào khám tổng quát everything để giúp xác định những cái bệnh về mãn tính, chronic disease vân vân. Rồi họ cũng sẽ follow up những người nào mà mới ra khỏi discharge from hospital, họ sẽ giúp những người đó đến để mà khám bệnh định kỳ, rồi theo dõi bệnh án, rồi phát thuốc vân vân. Rồi họ nói là những người nào bị mãn tính như là bệnh về chronic disease, bệnh gan nè, bệnh tim nè, bệnh kidney disease nè, họ sẽ giúp những người đó để mà không cần phải vào bệnh viện hay đến bác sĩ chuyên khoa, họ sẽ giúp thử máu, làm những cái test là cái complex, các thưa vị. Phải nói rằng nếu trường hợp này và được thực hiện đó thì wow, thì tôi nghĩ rằng cũng mệt đó, bác sĩ gia đình cũng mệt, rồi ngay cả những cái clinic nhỏ nhỏ vòng vòng đây cũng mệt, vì CVS phải nói rằng cái thương hiệu của họ cũng rất là lớn và cũng có rất nhiều cái cơ sở cũng như là cái những cái cửa tiệm vòng vòng những các ngã tư đó, thì khi mà mở như vậy thì chắc bác sĩ gia đình cũng hơi mệt đó, cứ thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Đường nào cũng phải tới thôi. Khi mà CVS mở ra, ngay từ đầu họ chủ trương là họ về cái thuốc thang nhiều, cái pharmacist nhiều, có tất cả những cái mà lúc trước hình như Tiến Dũng có đưa ra trong những năm về trước, trong cái vấn đề là CVS sẽ không bao giờ mà bán cái thuốc lá, thuốc tây duy nhất only mà thôi. Và khi mà chúng ta sau này chúng ta thấy đi vào CVS thì đa số người ta vào cuối của cái tiệm để mà đến với cái quầy thuốc thì nhiều hơn là họ đi vòng vòng, họ shop around những cái mặt hàng khác này nọ đồ. Thế mà tính thấy CVS làm đúng, tương lai sắp tới thì CVS và những cái đối thủ bên ngoài như là những người bác sĩ hoặc là những cái nhà thuốc tây tư nhân khác thì không biết như thế nào, chứ hiện tại thì CVS cũng rất là nhộn nhịp đó, thưa Tiến Dũng.
Dạ vâng, Tiến Dũng cũng hy vọng tại vì họ chỉ giúp cho người Mỹ. Ví dụ CVS mở ra thì người Mỹ họ đến, họ những gia đình của người Mỹ thì có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà nếu bác sĩ Việt Nam hay là những cái cửa tiệm thuốc tây người Việt Nam đó thì nghĩ cái không ảnh hưởng lắm đâu, thần tính vì họ giúp cho cộng đồng người Việt. Có những các bác, các chú lớn tuổi thì họ đi vào người Mỹ mà họ không biết tiếng Anh đó thì cũng rất là phiền. Thì những người bác sĩ gia đình Việt Nam và là những cái nơi CV, những cái nơi bán thuốc tây của người Việt Nam thì nghĩ là không ảnh hưởng lắm đâu. Nhưng mà đặc biệt về cái lĩnh vực của người Mỹ đó, những cái gọi là cái office, những cái doctor office của người Mỹ thì có thể bị ảnh hưởng nếu mà cái clinic của CVS mà nó ra như vậy đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng cái thưa quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Xin được hẹn Tiến Dũng trong lần sau.